Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 4 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ Năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật sự là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do?" Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói." Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm." Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, số thính giả nghe Chúa Giêsu giảng dạy được thu gọn lại trong số những kẻ đã tin vào Người. Và Chúa Giêsu đã khởi đi từ lòng tin này để mời gọi họ tiến xa hơn nữa bằng cách ở lại trong lời của Người, nghĩa là bằng cách sống những gì Người truyền dạy để trở thành môn đệ của Người. Và một khi trở thành môn đệ của Người, họ sẽ bước đi trong sự thật và được sự thật giải phóng khỏi vòng mê muội của tội lỗi. Tuy đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng những thính giả này vẫn chưa thay đổi được lối suy nghĩ chỉ dựa trên đời sống trần tục của họ. Nghe Chúa Giêsu nói đến việc giải phóng, họ nghĩ ngay tới tình trạng của những người nô lệ phải làm tôi mọi cho chủ. Mà họ thì đang làm chủ chính mình, họ có làm tôi mọi cho ai đâu mà cần được giải phóng. Xét về mặt trần thế thì họ suy nghĩ rất đúng, nhưng Chúa Giêsu đâu muốn đề cập đến tình trạng nô lệ hay tự do về mặt xã hội. Người muốn nói với họ về sự tự do đích thực của những người thoát khỏi vòng kìm kẹp của tội lỗi. Người Do Thái hiểu từ tự do nghĩa là họ không có làm nô lệ cho bất cứ một ai trong cuộc sống này. Họ rất tự hào họ là con cháu tổ phụ Abraham, là vì Abraham sống đẹp lòng Chúa vô cùng, và Chúa luôn luôn nhớ lại những gì Chúa đã thương và đã làm cho tổ phụ Abraham. Chúa cũng thương dân tộc của họ như thế, cho nên Chúa đã nhờ ông Mô-xê để giải thoát họ ra khỏi cảnh làm nô lệ tôi mọi bên Ai Cập, cho họ được tự do như bây giờ, và rồi họ chẳng cần ai ban cho họ thêm tự do nào nữa. Phần Chúa Giêsu, Chúa cho họ và cho con người chúng ta biết rằng mỗi khi phạm tội là con người chúng ta bị nô lệ cho tội lỗi, chúng ta bị tội lỗi thống trị đày đọa và làm chúng ta mất tự do, mất ơn nghĩa với Chúa, không được ở trong nhà, nghĩa là không được ở lại trong tình thương của Chúa. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Sự tự do mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là sự sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta phạm tội mắc ơn thánh, nghĩa là chúng ta phải sống xa Chúa, là sự tự do tuyệt đối. Khi phạm tội, chúng ta bị trói buộc vào con đường của ma quỷ, của những đam mê dục vọng. Chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc và tự do khi sống đúng địa vị làm con Thiên Chúa. Sự tự do ấy chỉ có được trong Đức Giêsu khi chúng ta liên kết cuộc đời chúng ta với Ngài. Muốn được sống tự do, muốn giải thoát con người của mình khỏi những trói buộc của lỗi lầm và khuyết điểm, thì điều cần thiết trước tiên là phải biết sự thật về mình. Đại văn hào Shakespeare nói rằng, người dại thường nghĩ rằng mình khôn, còn người khôn lại tự biết mình dại. Như vậy, chúng ta cần phải thật sự khôn ngoan nhìn nhận ra tình trạng nô lệ của mình, chạy đến với bí tích hòa giải và quyết tâm hoán cải để thật sự được sống trong tự do. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con từ thân phận tôi tớ được trở nên con cái Chúa và được sống trong ân sủng của Ngài. Xin ban sức mạnh cho mọi người chúng con, để chúng con biết tránh xa tội lỗi là nguyên nhân làm chúng con xa Chúa và đánh mất hạnh phúc của đời mình. Amen.
Con đường tình Giêsu thập giá trên vai gầy, nhọc nhằn Ngài bước đi. Bao đòn roi đầy máu, vòng gai thâu trên đầu, vì Ngài yêu thương ta. Con đường tình Giêsu thương hết muôn muôn người, trao hết tình đầy vơi. Yêu ta trên đồi cao can về, chết treo trên thập hình. Ôi con đường tình Giêsu, từ trái tim đâm thâu nhiệm màu. Ôi bao giọt máu tuôn rơi vì yêu thương, gánh hết tội trần gian. Con đường tình Giêsu cao xa vời vợi hơn đất trời biển khơi. Xin cho con ngày ngày tôn vinh muôn đời con đường tình Giêsu. Con đường tình Giêsu ngày tháng con hững hờ, lạnh lùng con thờ ơ. Bao ngày con lạc bước đường dòng chơi phũ phàng, mặc đời bao khô khan. Con đường tình Giêsu xin dẫn đưa con về với suối nguồn yêu thương. Xin Ngài ban cho con sống đời luôn tin yêu, mãi ca vang tình Ngài. Con đường tình Giêsu từ trái tim đâm thâu nhiệm màu. Ôi bao giọt máu tuôn rơi vì yêu thương, gánh hết tội trần gian. Ôi con đường tình Giêsu cao xa vời vợi hơn đất trời biển khơi. cho con ngày ngày tôn vinh muôn đời con đường tình.